Và bây giờ chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa và chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô đoạn 7 từ câu 25 đến câu 40. Đề tài của bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là sự độc thân và sự kết hôn. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 7 từ câu 25 đến câu 40. Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền, nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín. Vậy tôi nghĩ rằng điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt. Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ, chớ tìm cách tháo gỡ? Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ, đừng kiếm vợ? Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi. Vậy những người có vợ hãy nên như những người không có. Những người khóc hãy nên như những người không khóc. Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng. Những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu. Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó, vì hình trạng của thế gian này đang qua đi. Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa. Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ. Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh. Nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em, nhưng cho sự đáng tôn, để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm. Nếu có ai nghĩ rằng mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội, hãy để họ kết hôn. Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt. Thế thì người kết hôn làm tốt, nhưng người không kết hôn làm tốt hơn. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta nghe qua những lời này thì chúng ta đã nhận thấy rằng sau khi sứ đồ Phaolô giảng dạy cho con dân Chúa ở tại Côrintô về các nguyên tắc chung của hôn nhân, thì ông đã giảng dạy thêm một cách rất là chi tiết về cái sự độc thân và cái sự kết hôn của con dân Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự giảng dạy của Phaolô. Trước hết là câu 25. Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền, nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là đồng thân, tức là cùng một nghĩa với cái chữ đồng trinh ở đây. Thì cái chữ đồng thân hay là cái chữ đồng trinh là một cái danh từ được dùng để chỉ một người nam hay là một người nữ chưa từng có quan hệ tình dục với bất cứ ai. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng ông không có nhận được một cái mệnh lệnh nào của Chúa về việc con dân Chúa cứ ở lại trong cái sự đồng trinh của mình. Tuy nhiên, bởi sự nhận thức và cái sự hiểu biết của riêng ông, thì sứ đồ Phaolô đã trao cho con dân Chúa tại thành Côrintô lời khuyên của ông về sự độc thân của họ. Phaolô viết rằng ông là một người đã nhận được ơn thương xót của Chúa để trở nên một người trung tín với Ngài. Một người trung tín với Chúa là một người luôn làm tròn mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho người ấy, dù là việc lành ở trong chức vụ hay là việc lành ở ngoài chức vụ, và chức vụ mà chúng ta nói đây là chức vụ ở trong Hội Thánh. và người ấy làm những việc lành ấy bằng các ân tứ cũng như bằng sức toàn năng đến từ Chúa. Như vậy, sẽ là một người trung tín với Chúa. Phao-lô vừa là một sứ đồ của Chúa, là một trưởng lão, mà cũng vừa là anh chị em cùng cha với con dân Chúa ở tại thành Corinto. Ông vừa có bổn phận của một sứ đồ, một trưởng lão, lại vừa có bổn phận của một người anh em cùng cha đối với họ. Phao-lô đã trung tín với Chúa, làm tròn mọi bổn phận của mình đối với Chúa và đối với hội thánh của Ngài. Trong chức vụ sứ đồ, ông đã rao giảng tin lành cứu rỗi cho hội thánh ở tại Corinto. Trong chức vụ trưởng lão, ông đã nuôi họ bằng lời hằng sống của Thiên Chúa. Trong chức vụ trưởng lão và trong địa vị một anh chị em cùng cha với họ, ông đã cho họ những lời khuyên về những vấn nạn, tức là những câu hỏi khó có câu trả lời ở trong đời sống, khi mà lời Chúa không có mệnh lệnh trực tiếp cho các vấn nạn ấy. Lời khuyên của ông là lời khuyên đến từ một người thật sự biết ơn cứu rỗi của Chúa một cách sâu sắc và tự mình nguyện trọn đời sống còn lại của mình sẽ sống cho Chúa và chết cho Chúa, hoàn thành mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mình. Là con dân Chúa, chúng ta nên lắng nghe và vâng theo những lời khuyên từ những người thật lòng sống theo lời Chúa, nhất là các trưởng lão trong hội thánh. Mỗi một chúng ta cũng hãy học theo gương của Phao-lô, biết ơn Chúa một cách sâu sắc về những sự thương xót mà Ngài đã ban cho chúng ta và hết lòng trung tín với Ngài, tức là làm tròn mọi bổn phận của chúng ta ở trong Chúa. Câu 26. Vậy tôi nghĩ rằng điều này là tốt bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt. Lời khuyên trên đây của sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh tại Corinto dù không phải là mệnh lệnh của Chúa, nghĩa là con dân Chúa không bị ràng buộc phải vâng theo. Nhưng nếu có ai vâng theo, thì người ấy sẽ nhận được ơn phước từ nơi Chúa. Vì người ấy đã tôn trọng thẩm quyền sứ đồ trưởng lão người chăn mà Chúa đã đặt ra trong hội thánh. Vì người ấy đã nghe theo lời khuyên của một người phục vụ Chúa cách trung tín, đầy ơn và đầy sự thông sáng đến từ Chúa. Ở trong thời Cựu Ước, Chúa ban cho dân Israel một vị vua rất là khôn sáng là vua Salomon. Trong các sự xử án của vua, vua đã phán xét theo cái sự khôn sáng mà Chúa ban cho vua để đem lại sự công chính cho con dân của Chúa. Cũng vậy, trong hội thánh, Chúa ban cho con dân Chúa các sứ đồ, các tiên tri, các người chăn, các giám mục là những trưởng lão với cái sự khôn sáng đến từ Ngài để chăn dắt, dạy dỗ, khuyên bảo hội thánh. Trong thực tế đời sống, chúng ta thường khi phải đối diện với nhiều sự khó khăn, nhiều câu hỏi khó tìm được câu trả lời thích đáng, mà lời Chúa thì lại không có mệnh lệnh trực tiếp cho các vấn đề như vậy. Đối với những người có mối tương giao mật thiết với Chúa, họ sẽ có sự nhận thức ở trong thần trí để biết cần phải giải quyết sự việc như thế nào cho thật tốt mà không sai phạm lời Chúa. Đối với những người yếu đức tin, thiếu sự hiểu biết lời Chúa, thì họ cần phải có lời khuyên từ các trưởng lão. Thí dụ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam ra thông báo cho học sinh, sinh viên phải đi học trở lại kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Nhưng với sự kiện, Việt Nam không hề đóng cửa biên giới, vẫn để cho người Trung Quốc tự do đi vào Việt Nam. Trong khi Trung Quốc là cái nước phát xuất dịch bệnh và lây lan dịch bệnh nhiều nhất trong thế giới. Và trong khi các nước phương Tây vẫn đang ở trong cái tình trạng báo động cao về cái sự lây nhiễm, thì con dân Chúa ở Việt Nam có nên cho con em của mình đi học trở lại hay không? Chắc chắn là Thánh Kinh không có mệnh lệnh trực tiếp cho con dân Chúa về cái vấn nạn này. Nhưng chúng tôi trong cái chức vụ chăn bày và trong địa vị là anh chị em cùng cha với con dân Chúa tại Việt Nam, chúng tôi nghiêm trọng đưa ra cái lời khuyên này, đó là không nên cho con em đi học trở lại cho đến khi tình hình lây nhiễm được các nước Tây Phương công nhận là đã bị chặn đứng. Là con dân Chúa, chúng ta không sợ chết, vì sự chết là cái phương tiện để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Nhưng chúng ta không muốn bị đau đớn, khốn khổ một cách vô lý vì cái sự lây nhiễm bệnh. Quý ông bà anh chị em có biết rằng cái con vi trùng COVID-19 này khi nó xâm nhập vào trong thân thể của loài người chúng ta thì nó sẽ tấn công cổ họng của chúng ta, các tế bào ở nơi cổ họng của chúng ta, và nó tấn công các tế bào ở trong hai bộ phổi của chúng ta. Nó xâm nhập vào trong tế bào phổi của chúng ta, rồi nó sinh nở ở trong cái bên trong cái tế bào phổi của chúng ta, để rồi nó làm vỡ tung cái tế bào phổi đó của chúng ta, rồi những con vi trùng COVID-19 mới đó nó lại từ trong cái sự nổ tung của tế bào của chúng ta làm cho giải phóng những cái con COVID-19 mới vừa được sinh ra ở trong cái tế bào đó, rồi nó lan đến những cái tế bào khác. Và chính vì nó làm cho phổi của chúng ta bị tan vỡ như vậy mà chúng ta bị chết ngạt, vì chúng ta không có không khí để cung cấp cho các bộ phận còn lại ở trong thân thể. Cái chết đó rất là đau đớn, và trong cái thời gian bị bệnh, thân thể của chúng ta đối phó với cái căn bệnh đó thì chúng ta phải chịu những cái sự đau đớn rất là kinh hoàng. Cho nên chúng ta không sợ chết, nhưng mà chúng ta cũng không nhất thiết là để cho mình bị nhiễm bệnh, lơ đễnh trong cái vụ phòng chống bệnh, mà để cho mình bị nhiễm bệnh để rồi phải gánh lấy những cái sự đau đớn khổ sở như vậy. Trong Thánh Kinh, Chúa đã dạy chúng ta về sự phải rửa tay, về cái sự phải cách ly với những người có bệnh truyền nhiễm. Và với cái dịch bệnh COVID-19 này thì chúng ta không biết ai là người đã nhiễm bệnh. Cho đến ngày hôm nay thì thông tin của các cơ quan y tế cho biết có người đến ngày thứ 34 mới phát bệnh. Nghĩa là họ bị nhiễm bệnh trong suốt 34 ngày và thân thể của họ đã mang vi trùng này, rồi họ đi khắp đó đây tiếp xúc với người này người kia, lây nhiễm cho người này người kia mà không biết. Đến ngày thứ 34 thì bản thân họ mới phát bệnh. Chính vì thế mà chúng ta phải tự cách ly mình với đám đông càng nhiều càng tốt. Nhất là khi có nhiều người từ nước ngoài trở về đã tìm cách trốn tránh, không qua cái tiến trình xét nghiệm y tế ở tại Việt Nam. Nhất là khi có hàng trăm ngàn người Trung Quốc vẫn được vào Việt Nam. Dù lúc nhập cảnh họ được tiến hành xét nghiệm y tế và không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Nhưng như đã nói, giờ đây chúng ta biết rằng có những cái trường hợp mà người ta bị nhiễm bệnh nhưng mà 34 ngày sau mới phát bệnh. Thì trong suốt cái thời gian 34 ngày đó, biết bao nhiêu người đã bị lây lan, đã bị lây lan bởi cái người đã bị nhiễm bệnh đó. Và một cách rất là rõ ràng, các cơ quan y tế đã cảnh cáo rằng COVID-19 có thể lây lan khi người bị nhiễm bệnh vẫn chưa có dấu hiệu bị bệnh. Và trở lại với câu Thánh Kinh mà chúng ta đang học ở đây. Điều này là tốt, là điều mà một người đồng trinh cứ tiếp tục sống đồng trinh. Chúng ta cần phân biệt, người đồng trinh là người chưa hề có quan hệ tình dục với bất cứ ai, khác với người độc thân. Người độc thân là người có thể là người đồng trinh, mà cũng có thể là người đã có quan hệ tình dục với người khác. Người đồng trinh dễ kiềm chế cái sự cám dỗ phạm tội tà dâm hơn là người đã từng có quan hệ tình dục. Lời khuyên ở trên đây của sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh tại Corinto vừa là lời khuyên thích hợp cho hoàn cảnh lịch sử của thời bấy giờ, mà cũng là lời khuyên thích hợp cho con dân Chúa sống trong các hoàn cảnh xã hội có những khó khăn, bách hại. Nhất là thời điểm hiện tại của chúng ta, khi mà có lẽ chỉ trong vòng 7 năm nữa Chúa sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Cơn khủng hoảng gần đến, tức là cái cơn bách hại hội thánh bởi đế quốc La Mã, bắt đầu với hoàng đế Nero từ năm 64 và kéo dài cho đến năm 96 bởi hoàng đế Domitian. Phao-lô, Phi-e-rơ và nhiều con dân Chúa khác đã bị giết ở trong năm 65. Còn sứ đồ Giăng thì bị tù lưu đày khổ sai trên đảo Patmo vào năm 95. Chúng ta thấy lý do sứ đồ Phao-lô đưa ra khi ông khuyên con dân Chúa đồng trinh ở tại Corinto vào thời bấy giờ hãy cứ sống đồng trinh, là vì nếu họ kết hôn thì họ sẽ vướng bận gia đình, con cái trong cái hoàn cảnh mà hội thánh sắp bị bách hại một cách khốc liệt. Chúng ta đều hiểu rõ rằng thà bản thân mình bị khốn khổ bách hại hơn là nhìn thấy những người thân yêu của mình bị khốn khổ bách hại. Vì thế lời khuyên của Phao-lô là hợp lý và đáng nghe theo. Chúng ta có thể tin rằng lời khuyên của Phao-lô có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Câu 27. Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ, chớ tìm cách tháo gỡ? Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ, đừng kiếm vợ? Động từ tháo gỡ hàm ý là ly dị. Phao-lô viết rõ, Ông không có ý khuyên con dân Chúa ly dị để tránh những khó khăn trong cơn khủng hoảng sắp xảy ra. Ông chỉ khuyên ai chưa kết hôn thì không nên tìm kiếm sự kết hôn trong cái hoàn cảnh thời bấy giờ. Là con dân Chúa, chúng ta hiểu rằng vợ chồng đã trở nên một thịt. Chỉ có sự chết của thể xác hay là cái sự phạm tội ngoại tình của một trong hai người mới có thể chấm dứt cái sự kết hiệp ấy. Riêng đối với con dân Chúa, có chồng hay vợ không tin Chúa thì vẫn có thể ly dị. Nhưng nếu chồng hay vợ không tin Chúa vẫn bằng lòng sống chung, không bắt bớ đức tin của mình, thì con dân Chúa không nên ly dị, như chúng ta đã học ở trong phần đoạn trước, vào tuần trước, tức là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 12 đến câu 14. Lời khuyên trên đây, dù chỉ dùng người đàn ông làm điển hình, nhưng áp dụng cho cả đàn bà, như là cái câu tiếp theo đã hàm ý, là câu 28. Nhưng nếu người kết hôn thì chẳng phạm tội gì, nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng. Người nam đồng trinh hay là người nữ đồng trinh, nếu muốn kết hôn thì họ được tự do trong Chúa để kết hôn. Vì như sứ đồ Phaolô đã viết ở trong câu 25, ông không có mệnh lệnh của Chúa truyền cho họ cứ sống đồng trinh, mà ông chỉ cho họ lời khuyên của ông. Miễn là họ kết hôn với người cùng đức tin, cùng ở trong sự cứu rỗi, không kết hôn với người không tin Chúa, như mệnh lệnh của Chúa đã ngăn cấm ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14, thì họ không phạm tội gì cả. Đó là cái quyền tự do của họ. Sự khó khăn về xác thịt là những cái gánh nặng về gia đình trong cái cơn hội thánh bị bách hại. Từ gánh nặng về sự kiếm sống, gánh nặng về sự trốn tránh những kẻ bách hại, cho đến gánh nặng về cái sự chăm sóc gia đình trong cái hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn vì sự bách hại. Và trên hết là cái sự đau đớn khi nhìn thấy những người thân yêu của mình bị bách hại. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng. Hàm ý, tôi không muốn liệt kê ra đây những cái sự khó khăn khốn khổ sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới mà làm cho các anh chị em phải nặng lòng. Câu 29. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy những người có vợ hãy nên như những người không có. Câu 30. Những người khóc hãy nên như những người không khóc. Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng. Những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu. Thì giờ còn lại ngắn ngủi có nghĩa thứ nhất là cơn bách hại hội thánh sắp xảy ra. Sứ đồ Phaolô viết thư thứ nhất Cô-rinh-tô vào khoảng mùa đông của năm 56. Và đến mùa hè năm 64 thì cơn bách hại dưới triều hoàng đế Nero xảy ra. Nghĩa thứ nhì là ngày tháng còn lại trong đời sống của chúng ta rất là ngắn ngủi. Thánh Kinh đã ví đời sống của loài người như một giấc ngủ chỉ vài canh giờ, hay là như hoa cỏ nở vào buổi sáng, đến buổi chiều thì bị cắt đi và khô héo, như đã chép lại ở trong Thi Thiên 90. Đối với chúng ta ngày nay, khoảng thời gian từ hiện tại đến khi Đức Chúa Giêsu Christ đem hội thánh ra khỏi thế gian, hoặc là đến khi bắt đầu kỳ cận thế, cũng có thể được gọi là thì giờ còn lại ngắn ngủi. Những người có vợ hãy nên như những người không có, có nghĩa là hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình để cùng với vợ của mình tích cực hầu việc Chúa như những người độc thân, thay vì chỉ lo vui hưởng tình yêu chồng vợ. Những người khóc hãy nên như những người không khóc, có nghĩa là những người đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, đau buồn, hãy kiềm chế cái sự đau buồn bằng đức tin và bằng cái lòng hy vọng vào ngày Chúa đến để chuyên tâm hầu việc Chúa như những người không ở trong nghịch cảnh. Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng, có nghĩa là những người đang sống trong thuận cảnh, hãy nghĩ đến những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn mà an ủi khích lệ và chung mang những gánh nặng của các anh chị em cùng cha của mình. Những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu, có nghĩa là những người đang thu thập tài vật trong thế gian cho mọi nhu cầu vật chất, đừng để lòng bị ràng buộc với của cải vật chất. Hãy dùng chúng như là cái phương tiện Chúa ban để mình có thể hầu việc Chúa được kết quả càng hơn. Câu 31. Những người dùng thế gian này chớ lạm dụng nó, vì hình trạng của thế gian này đang qua đi. Động từ dùng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là vay, mượn hay là sử dụng. Động từ lạm dụng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là dùng quá mức cần thiết, dùng một cách phí phạm hay là dùng một cách không cần thiết. Nghĩa bóng là say mê, ghiền, nghiện, như là người nghiện thuốc ngủ bị gọi là người lạm dụng thuốc ngủ. Sống trong thế gian, chúng ta vay, chúng ta mượn mọi sự từ Chúa, vì mọi sự trong thế gian đều thuộc về Chúa, như Phục Truyền Luật Lệ Ký Động 10 câu 14 đã cho chúng ta biết. Mọi sự được Chúa ban cho chúng ta là để giúp chúng ta sống trong cái thế giới vật chất và hoàn thành những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Vì thế, chúng ta không nên lạm dụng bất cứ sự gì Chúa ban cho chúng ta, cũng không nên say mê thế gian hoặc những vật ở thế gian, như lời của Chúa đã dạy chúng ta mà chúng ta đã học ở trong Văn Nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 16. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Danh từ hình trạng dùng để nói đến hình thức và trạng thái được nhìn thấy. Vì hình trạng của thế gian này đang qua đi, mọi sự đều thay đổi cho đến khi vương quốc đời đời được thiết lập. Cho nên không một sự gì trong thời hiện tại của thế gian đáng cho chúng ta quyến luyến hay là đam mê. Câu 32. Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa. Câu 33. Những ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ. Câu 34. Một người vợ và một người nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh. Nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng. Phao-lô nói rằng ông không muốn cho con dân Chúa hoang mang, lo lắng vì hiểu lầm lời khuyên bảo của ông. Dù ông khuyên những người đồng trinh nên tiếp tục sống đồng trinh vì cơn bách hại sắp đến, nhưng nếu họ muốn kết hôn thì họ có quyền kết hôn. Những sự thuộc về Chúa hàm ý những sự liên quan đến mục vụ rao giảng tin lành, xây dựng và gây dựng hội thánh. Những sự thuộc về thế gian hàm ý những bổn phận trong gia đình và trong xã hội. Lẽ tự nhiên cho chúng ta thấy rằng những người độc thân thì đương nhiên có nhiều thời gian để hầu việc Chúa trong các mục vụ, bởi vì họ không có cái bổn phận đối với vợ hoặc đối với chồng hoặc là đối với con cái. Còn những người có gia đình thì đương nhiên ít thời gian để hầu việc Chúa trong các mục vụ hơn, vì họ còn phải làm tròn bổn phận với vợ, với chồng hoặc là với con cái. Người có gia đình được vui hưởng hạnh phúc gia đình, đó là một ơn phước Chúa ban. Nhưng người độc thân thì được vui hưởng hạnh phúc của sự có nhiều thời gian hầu vị Chúa là một cái ơn phước lớn hơn là cái ơn phước của một người vui hưởng hạnh phúc gia đình. Chăm lo những sự thuộc về thế gian để làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha, của một người vợ, một người mẹ hay là của một người làm công hoàn toàn không có gì là sai trái hay là tội lỗi. Các bổn phận ấy cũng thuộc về các việc lành đã được Chúa sắm sẵn cho con dân của Chúa, trừ khi có ai xem các bổn phận ấy là quan trọng hơn cái sự vâng phục Chúa. Câu 35. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em, nhưng cho sự đáng tôn, để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm. Phao-lô trình bày cả hai phương diện của sự độc thân và sự kết hôn, để con dân Chúa tự xét chính mình và dâng trình lên Chúa sự lựa chọn của mỗi người, sao cho ai nấy có thể sống trọn vẹn trong Chúa theo lượng đức tin của mỗi người, như Roma đoạn 12 câu 3 mà chúng ta đã học. Phao-lô không có ý tôn cao sự độc thân và xem thường sự kết hôn, để những người sống độc thân lên mình kiêu ngạo, cho rằng mình thiêng liêng, thánh khiết hơn những người kết hôn, hoặc là để những người kết hôn tự ti mặc cảm, nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa bằng những người độc thân. Nếu Phao-lô có ý đó, thì không khác gì là ông gài bẫy cho con dân Chúa vấp phạm. Mục đích của Phao-lô là trình bày lẽ thật về cả hai phương diện để con dân Chúa hiểu rõ. Việc làm đó của Phao-lô là sự đáng tôn. Đó chính là bổn phận của những người được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn dắt hội thánh và giảng dạy lời Chúa. Từ câu 36 đến câu 38 có một số bản dịch đã dịch không đúng với ngữ pháp cũng như văn mạch của nguyên ngữ Hy Lạp. Trong số đó có Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống của chúng ta. Bản dịch truyền thống đã dịch như thế này. Câu 36. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Câu 37. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ, mà cứ theo như mình đã quyết chí. Câu 38. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Có lẽ đây là ba trong số nhiều câu thánh kinh bị dịch sai, khiến cho mang lấy những cái ý nghĩa sai, không đúng với ý nghĩa ban đầu của thánh kinh. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của thánh kinh thì ở trong ba câu này không hề có các chữ con gái đồng trinh mình, người con gái, lấy chồng, giữ con gái mình đồng trinh, gả con gái mình. Những từ ngữ này đều là do người dịch tự ý đưa vào. Và để dịch cho đúng thì phải là câu 36. Nếu có ai nghĩ rằng mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội, hãy để họ kết hôn. Câu 37. Những ai đứng vững vàng trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt. Câu 38. Thế thì người kết hôn làm tốt, nhưng người không kết hôn làm tốt hơn. Và như vậy, từ câu 36 đến câu 38 là cái lời đúc kết của Phao-lô dành cho những người đồng trinh cả nam lẫn nữ, như đã được ông đề cập ở trong câu 25. Nếu có người nam đồng trinh nào hoặc người nữ đồng trinh nào không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, tức là không thể sống đồng trinh mà thắng được sự cám dỗ của tội tà dâm. Cư xử phải lẽ ở đây có nghĩa là thắng cái sự cám dỗ của sự phạm tội tà dâm. Mà nếu người nào không thể làm được như vậy, thì người ấy sau khi qua cái tuổi dậy thì và có cái nhu cầu phải được thỏa mãn tình dục, thì người ấy nên kết hôn. Hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, có nghĩa là hãy để cho người ấy kết hôn như là người ấy muốn kết hôn. Và khi người ấy làm như vậy thì người ấy không có phạm tội. Hãy để họ kết hôn, có nghĩa là hãy để cho những người giống như cái người mà Phao-lô đang nói ở đây, người nam hay người nữ, tất cả họ, hãy để cho họ kết hôn. Nói tóm lại, nếu một người đã quá tuổi dậy thì, tức là đã đến tuổi để kết hôn, mà có cái nhu cầu kết hôn để tránh phạm tội tà dâm, và bản thân người ấy muốn kết hôn, thì chúng ta hãy để cho người ấy kết hôn. Sự muốn kết hôn không phải là tội lỗi, trái lại đó là ý muốn chung của Chúa cho loài người của chúng ta ngay từ buổi ban đầu. Sự sống độc thân chỉ dành cho người có sự ban cho riêng của Chúa và được ơn của Ngài, như Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 11 đến câu 12. Những người được Chúa ban ơn cho sống độc thân sẽ biết chắc ở trong lòng là mình có thể sống độc thân mà không phạm tà dâm, cũng không có cái nhu cầu phải được thỏa mãn quan hệ tình dục. Người ấy bởi ơn Chúa sẽ kiềm chế được mình để không phạm tội tà dâm. Tức là như Phao-lô đã nói ở trong câu 37, người ấy đứng vững vàng, trong lòng của người ấy không có cái nhu cầu phải được thỏa mãn tình dục, mà ở trong lòng người ấy có cái năng lực kiềm chế được cái ý chí của chính mình, khiến cho quyết định ở trong lòng rằng mình sẽ sống một cách đồng trinh để có nhiều thời gian hầu vị Chúa qua các mục vụ của Hội Thánh. Và khi đã quyết định làm như vậy thì đó là một cái sự lựa chọn tốt, một cái việc làm tốt. Người kết hôn là một cái sự lựa chọn tốt vì kết hôn đúng theo ý Chúa. Người không kết hôn là một cái sự lựa chọn tốt hơn vì vừa được sống độc thân đúng theo ý Chúa mà vừa tránh được những cái gánh nặng về xác thịt và có nhiều thời gian hơn để hầu vị Chúa qua các mục vụ. Bởi vì vương quốc của Chúa không thuộc về đời này, cho nên những việc lành trong các mục vụ có giá trị cao hơn những việc lành trong các bổn phận đối với gia đình và xã hội. Câu 39. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa. Và chúng ta thấy sau cùng là cái lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành riêng cho những người vợ. Vào thời của sứ đồ Phao-lô thì trong đế quốc La Mã, sự kết hôn rất là đơn giản. Hai người quá tuổi dậy thì, nhưng mà chưa đến tuổi thành niên, thì phải có sự cho phép của người giám hộ hay là của cha mẹ. Còn nếu đã đến tuổi thành niên thì họ có thể tuyên bố trước nhân chứng rằng họ là vợ chồng. Thì khi tuyên bố như vậy, họ được luật pháp công nhận là vợ chồng. Sự ly dị cũng rất là dễ dàng. Người muốn ly dị chỉ cần gửi cho vợ hay chồng của mình một lá thư hoặc là tuyên bố trước các nhân chứng là cuộc hôn nhân giữa đôi bên đã kết thúc. Theo luật pháp của La Mã thời bấy giờ thì tài sản chung và con cái luôn thuộc về người chồng. Nhiều người phụ nữ ở trong đế quốc La Mã vào thời ấy thường tự ý ly dị chồng để tái kết hôn với một người khác, giàu có hơn hoặc là có quyền thế hơn. Công dân chúa trong đế quốc La Mã vào thời ấy được sinh ra và lớn lên trong cái nền văn hóa như vậy trước khi họ tin nhận Chúa. Nên đời sống sau khi tin Chúa của họ vẫn có thể còn lại những cái thói tật xấu của xã hội. Lời khuyên của Phaolô dành cho những con dân Chúa là những phụ nữ có chồng, khuyên họ phải sống theo luật pháp của Chúa. Theo luật pháp của loài người, họ có thể ly dị chồng nếu họ muốn, nhưng theo luật của Chúa thì vợ chồng là một, không ai có quyền phân rẽ. Như lời của Đức Chúa Giêsu Christ đã phán và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 4 đến câu 6. Ngài đã trả lời phán với họ: các ngươi chưa đọc rằng đấng dựng nên đã dựng nên họ nam và nữ vào lúc ban đầu và phán: vì có đó người nam sẽ lìa cha mẹ và sẽ gắn bó với vợ của mình, cả hai sẽ nên một thịt, hay sao? Thế thì họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ. Và chúng ta thấy đây là cái trường hợp điển hình của sự con dân Chúa phải vân phục luật pháp của Chúa thay vì vân phục luật pháp của loài người. Đây cũng là cái trường hợp điển hình về sự luật pháp của loài người nhiều khi chỉ để phục vụ lòng ích kỷ của loài người, phục vụ cái lòng ưa thích tự do phạm tội của họ. Ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới ban hành luật công nhận hôn nhân đồng giới tính và luật cho phép phá thai. Các luật ấy hoàn toàn nghịch lại luật pháp của Chúa. Trong Chúa, vợ chồng là một cho đến khi sự chết thuộc thể phân rẽ họ, hoặc cho đến khi một trong hai người chết thuộc linh vì phạm tội ngoại tình. Và tội ngoại tình được nói đến ở đây là bao gồm cả tội ngoại tình thuộc linh, tức là cái tội thờ lại thần tượng. Với một người chồng hay một người vợ phạm tội ngoại tình phần xác thịt thì con dân Chúa có thể ly dị. Hoặc là đối với một người chồng hay người vợ trước giờ tin Chúa một cách tốt lành, nay bỗng nhiên đi theo thần tượng, thờ lại thần tượng, thì con dân Chúa cũng có thể ly dị một người như vậy. Không riêng gì người đàn bà, mà ngay cả người đàn ông cũng có cái quyền tự do tái kết hôn sau khi người vợ hoặc người chồng của mình qua đời. Bởi vì một trong các mục đích của hôn nhân vẫn là để tránh cái sự phạm tội tà dâm. Vì thế, ngay cả những con dân Chúa đã cao tuổi, không còn khả năng sinh con nhưng vẫn có nhu cầu về tình dục thì họ vẫn có thể kết hôn hoặc là tái kết hôn. Không có gì hổ thẹn về cái việc cao tuổi mà vẫn có cái nhu cầu tình dục, vì đó là cái sự ban cho của Chúa. Ai chê cười những người lớn tuổi vì họ vẫn còn có nhu cầu về tình dục, tức là chê cười sự ban cho của Chúa. Người chê cười như vậy vừa có tội với Chúa, vừa có tội với anh chị em của mình. Câu 40: nhưng theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo ý của Phaolô thì người phụ nữ quá chồng cứ tiếp tục sống độc thân để được phước nhiều hơn. Cái phước thứ nhất của người phụ nữ độc thân là không phải bận rộn chăm sóc chồng. Nhờ đó, người ấy có nhiều thời gian dành riêng cho Chúa hơn, dễ dàng tham dự các mục vụ ở trong hội thánh. Cái phước thứ nhì của người nữ độc thân là chỉ ở dưới quyền của Chúa, không phải ở dưới quyền của chồng. Nhờ đó, người ấy không phải ép mình chiều theo ý chồng, mà nhiều khi ý của chồng mặc dù không sai nghịch lời Chúa nhưng mà lại không thích hợp với mình. Xét về phương diện sinh lý thì nói chung người đàn bà, nhất là đàn bà đã có tuổi, thường ít có nhu cầu về tình dục, nên họ có thể sống độc thân mà không bị cám dỗ phạm tà dâm. Những phụ nữ độc thân trong hội thánh cũng có thể sống chung với nhau hoặc là chăm sóc lẫn nhau. Ngoài ra, hội thánh cũng cần có cái chương trình giúp đỡ các phụ nữ độc thân ở trong hội thánh về vấn đề nhân lực, khi mà họ có các nhu cầu mà sức lực của phụ nữ không thể giải quyết, như là việc sửa chữa nhà cửa chẳng hạn. Và chúng ta thấy, dù Phaolô đưa ra ý kiến, ông góp ý Nhưng mà ông cũng nói rõ rằng ông nghĩ rằng bản thân ông có thần trí của Thiên Chúa. Có thần trí của Thiên Chúa tức là có cái sự hiểu biết đến từ Chúa. Và khi một người có sự hiểu biết đến từ Chúa thì cái sự hiểu biết đó là đúng với thánh ý của Chúa, đúng theo lời của Chúa. Vì thế lời khuyên của người ấy, sự hướng dẫn của người ấy đáng cho con dân Chúa noi theo. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một người chúng ta đây được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Ngày đó đã gần, rất gần rồi. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Theo Chân Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Con xin dâng Ngài đây cuộc đời đau thương, cuộc đời tệ lương bao năm dài các vòng thiên xin Ngài ban ơn lành ơn xót thương. Ngài thương buông tha bao tội, con xin theo Ngài, xin Chúa nhận lời con, chăn dắt con luôn an vui trong Ngài. Qua rồi đời đau thương được Ngài yêu con vào phước hạnh thiên đường, được sống trong Ngài luôn theo Ngài không vấn vương. Trần gian bao nhiêu mơ mộng, bao nhiêu sang giàu không thấm gì cõi lòng con, khi có Giêsu theo chân Giêsu. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.